Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 31, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết vàng, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 16 tin mừng theo Thánh Luca. Trình thuật tin mừng hôm nay đi liền sau bài tin mừng nói về dụ ngôn người quản gia bất lương. Như chúng ta biết, trong chương 16 này, Thánh Luca sẽ đề cập đến một vấn đề rất thực tế và gần gũi với con người, đó là thái độ đối với tiền của. Nếu như ngày hôm qua, Thánh Luca mô tả thái độ khôn ngoan và khéo léo của người quản gia khi biết mình sắp bị đuổi việc, anh ta tranh thủ thời gian còn lại ít ỏi với quyền hạn của mình để mua chuộc lòng người, hầu sau này họ có thể đón anh về nhà họ. Đức Giêsu đã khen người quản gia khôn ngoan đó và đã đưa ra những giáo huấn rất quan trọng về tiền của, đó là tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ân huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa. Còn trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta cái nhìn thấu đáo về việc sử dụng của cải trần gian với ba giáo huấn cụ thể. Thứ nhất, là ai sử dụng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Thứ hai, là ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Và giáo huấn thứ ba là, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Ở đây, Chúa không hề loại bỏ giá trị của đồng tiền, nhưng muốn chúng ta đặt nó đúng vị trí trong bậc thang của các giá trị. Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ xấu khi con người tôn thờ nó như cùng đích cuộc sống, coi nó như ông chủ của mình. Hay nói cách khác, không có tiền của xấu, mà chỉ có cách tìm kiếm, sử dụng xấu của con người mà thôi. Cách tìm kiếm, sử dụng trở thành xấu là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, chối bỏ chính mình, khước từ người anh em, chối bỏ Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay trước hết mời gọi chúng ta tự vấn về thái độ của chúng ta đối với của cải trần thế mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ban phát cho chúng ta, để chúng ta hưởng dùng và phụng sự người. Bao lâu của cải trần thế là phương tiện giúp con người đạt tới cùng đích, thì bấy lâu chúng ta còn là người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Trái lại, khi tiền của trở thành cùng đích của cuộc sống, thì dĩ nhiên, con người hiến tế cho nó không chỉ mạng sống của mình, mà còn hy sinh những gì quý giá và cao cả nhất trong cuộc sống, như nhân nghĩa, tình người, công bình, cũng như bác ái, yêu thương. Lời Chúa đến với chúng ta trong lúc chúng ta đang sống với những bận rộn của đời sống. Một Thiên Chúa làm người đã không xa lạ với cuộc sống con người. Là người Kitô hữu đã chọn Đức Kitô làm gia nghiệp, đã chọn Ngài làm đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn từng chi tiết cuộc sống của chúng ta. Trong mọi sự, Ngài là đường, là ánh sáng và là tất cả cho chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tìm kiếm và xây dựng giá trị nước trời trong khi mưu cầu cho cuộc sống. Xin cho chúng con biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, viết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối.
Tình yêu Thiên Chúa yêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bồng bềnh Ngài ơi.
Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy tươi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê.
Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con cha người ngàn đời tình ngại tin vững, tuổi tiên đặt đầu ngọt ngào tình yêu bên đường.
Tình ngày ngàn năm yêu sao không phải biết thôi.
Sao người tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp giấc mơ. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khắc sao tình Chúa.
Ngài luôn đòi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan, và luôn đã nâng hồi ăn những chi sâu vững.
Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình ngày luôn chắc son bền vững.
Là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi Ngài.
Con ca người ngàn đời tình ngại chiến vững, tuổi chiến đặt đầu ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngày ngàn năm như nỗi sao không phải biết khơi.
Sao người tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa.
Nhìn lên thanh giá đôi sao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lòng than, Chúa luôn chân giang.
Bàn tay Thiên Chúa đưa tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm đi dấu một Giê-xu chết treo khổ ra.
Tình trời mơ lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời.
Con cha người ngàn đời tình ngại tin vững, tuổi thiên gian nhau ngọt ngào tình yêu mến. Tình ngày ngàn năm như nỗi sao không phải biết thôi. con hát ca muôn đời thắng lên. Sao vời tình cha, con hát ca muôn đời thắng lên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Bahrain. Như đã đưa tin, sáng mùng 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 39 trong triều đại giáo hoàng của ngài tại Vương quốc Bahrain cho đến chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 11 tới đây, nhân dịp diễn đàn Bahrain Đông và Tây Phương cho sự sống chung của nhân loại. Cuộc viếng thăm có mục đích tăng cường mối quan hệ giữa Công giáo với các hệ phái Hồi giáo và khích lệ cộng đoàn Công giáo tại quốc gia bé nhỏ này, đồng thời cổ võ tình huynh đệ nhân loại cũng như sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Như thói quen, chiều hôm trước đó, để chuẩn bị tinh thần và cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả ở Roma lần thứ 100, tính từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài tháng 3 năm 2013. Lúc gần 9 giờ sáng, trước khi rời nhà trọ Thánh Matta ở nội thành Vatican để ra phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ba gia đình người Ukraine tị nạn ở Ý và được các gia đình tại đây đón tiếp và cho tá túc. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330, có đoàn tùy tùng khoảng 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Peña Parra, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Hồng Y Ayuso, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, còn có hơn 70 ký giả Ý và quốc tế. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 45 phút và trực chỉ phi trường căn cứ quân sự ở Aquali, thành phố lớn thứ hai của Bahrain, cách Roma 4.230 cây số về hướng đông. Trên máy bay, vì còn đau đầu gối, Đức Thánh Cha không tiến qua các lối đi để chào thăm các ký giả cùng đi, nhưng ngài xin họ đến gặp ngài để chào từng người và ngài cảm ơn họ vì cùng đi và công việc họ làm. Trong số hơn 1.472.000 dân cư tại nước này, có 46% là người bản xứ và 46% là người Á Châu. Xét về tôn giáo, có 70% dân cư là tín hữu Hồi giáo, 15% là tín hữu Kitô, trong đó 11% theo Công giáo, có 10% là tín hữu Ấn giáo. Trong lịch sử, Bahrain bị Ba Tư đô hộ, sau đó nước này thuộc đế quốc Ottoman từ năm 1802 và được độc lập từ năm 1822 nhờ gia tộc Al-Khalifa là hoàng gia hiện nay, theo Hồi giáo Sunnit. Bahrain được độc lập chung kết từ năm 1971. Giáo hội Công giáo tại Bahrain hiện có 161.000 tín hữu, phần lớn là các công nhân nước ngoài đến từ các nước Trung Đông như Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Ai Cập và từ Á Châu như Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines. Số tín hữu Công giáo có quốc tịch Bahrain chỉ vào khoảng 1.000 người, phần lớn là những người Công giáo Ả Rập đến nước này trong khoảng từ năm 1930 đến năm 1950. Về nhân sự, giáo hội Công giáo tại Bahrain có 20 linh mục, trong đó có 13 linh mục giáo phận và 7 linh mục dòng, 7 nữ tu và 1 tu huynh giáo ly viên. Cơ hội chính để quốc vương của Bahrain mời Đức Thánh Cha đi thăm tiểu quốc này là diễn đàn liên tôn quốc tế tại Manama, thủ đô của Bahrain, trong hai ngày 3 và 4 tháng 11, với sự tham dự của 200 vị lãnh đạo và các học giả lớn về tôn giáo, đặc biệt là đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo là Ahmad Amtazeb, cũng là chủ tịch hội đồng trưởng lão Hồi giáo. Diễn đàn do Hội đồng tối cao về Hồi giáo vụ tại Bahrain tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng trưởng lão Hồi giáo và Trung tâm Hoàng vũ sống chung hòa bình vua Hamas. Trong số các đề tài được đề cập đến trong diễn đàn có sự sống chung và tình huynh đệ nhân loại, đối thoại thăng tiến sống chung, vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc đáp ứng các thách đố hiện nay và đối thoại liên tôn cho hòa bình thế giới. Trong số các nhân vật Công giáo tham dự diễn đàn này từ đầu có Đức Hồng Y Christopher Chambon, Tổng giám mục giáo phận Viên, thủ đô Áo, được Đức Thánh Cha cử tham dự. Còn ngài hiện diện và lên tiếng tại buổi bế mạc diễn đàn này sáng ngày 4 tháng 11.
Tin giáo hội tại Pháp, khóa họp mùa thu của Hội đồng giáo hội Pháp. trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp đại hội tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức. Hàng năm, các giám mục Pháp nhóm đại hội hai lần tại Lộ Đức. Lần đầu vào tháng 3 và lần thứ hai vào tháng 11, với sự tham dự của các giám mục đương nhiệm và cả các giám mục đã về tù, cũng như các giám mục thuộc các lãnh thổ hải ngoại của Pháp và Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Một số đại diện của giáo dân, dòng tu và đại diện hội đồng giám mục vài nước khác, một số vị giám đốc các dịch vụ toàn quốc và ký giả cũng được mời tham dự một số phần của đại hội. Trong khóa học hiện nay, các giám mục đề cập tới những con đường tiến độ phục vụ của các giáo phận. Các vị cũng trao đổi với các giám mục thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu, cũng như tiếp tục bàn về kế hoạch 3 năm liên quan đến nguồn tài chính của giáo hội cho thời kỳ từ năm 2023 đến năm 2025. Chủ nhật, mùng 6 tháng 11 này, các giám mục sẽ bàn về tông tư tự sắc Traditionis Custodes, người gìn giữ truyền thống, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành, giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962, theo nghi thức của Công đồng chung Vatican thứ hai. Vấn đề này đã gây xôn xao nhiều nơi các tín hữu Công giáo truyền thống. Ngoài ra, các giám mục Pháp cũng bàn về vấn đề mời gọi những ứng viên vào các cửa các cuộc giáo dân như giáo lý viên, đọc sách và giúp lễ. Về vấn đề tiếp nhận phúc trình gọi là CIAS, công bố hồi tháng 10 năm ngoái về những vụ giáo sĩ làm dục tính dục trẻ bị thành niên trong giáo hội Công giáo, các giám mục sẽ tiếp 9 nhóm làm việc phát động hồi tháng 11 năm ngoái dưới sự phối hợp của luật sư Hebe Baladur.
Tin Vatican, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em sẽ công bố phúc trình đầu tiên. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em dự kiến sẽ công bố phúc trình thường niên đầu tiên vào năm tới, năm 2023, trùng vào năm kỷ niệm 10 năm thành lập ủy ban này. Cha Andrew Small, dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, tổng thư ký lâm thời của ủy ban, đã cho giới báo chí biết như trên sau khóa họp toàn thể nới rộng của ủy ban từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Phúc trình thường niên này do chính Đức Thánh Cha yêu cầu trong cuộc gặp gỡ ủy ban hồi tháng 4 năm nay. Cha Small cho biết phúc trình sẽ gồm có 4 phần. Phần đầu tóm tắt các phúc trình của các hội đồng giám mục về những đường hướng chỉ đạo trong việc áp dụng tại địa phương tự sắc Các con là ánh sáng thế gian do Đức Thánh Cha Francisco ban hành về trách nhiệm của các giám mục và các bề trên dòng tu trong việc xử lý những vụ tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Các giám mục thường nộp các phúc trình này cho tòa thánh trong những cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh Ad Limina. Phần thứ hai trình bày tổng quan theo các miền địa lý về những cố gắng bảo vệ trẻ em. Phần này do các thành viên ủy ban tòa thánh soạn. Phần thứ ba liên quan tới cách thức các bộ của tòa thánh đang đưa vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên vào trong các hoạt động của bộ liên hệ. Ví dụ, bộ giáo sĩ có thể kể lại cách thức thăng tiến việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các chủng viện. Sau cùng, phần thứ tư trình bày những cố gắng của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên thế giới, kể cả vấn đề rộng lớn hơn như cứu các binh sĩ trẻ em, bảo vệ các trẻ em di dân và tị nạn, vấn đề an ninh tại các viện cô nhi. Trong khóa họp toàn thể vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã quyết định thành lập một quỹ giúp tài trợ những trung tâm đồng hành, giúp đỡ các trẻ em bị lạm dụng và gia đình các em. Charles Moon cho rằng, có từ 70 đến 80 tổng số 114 hội đồng giám mục trên thế giới không có những cơ cấu nhất định và công khai để những nạn nhân và những người liên hệ tố giác những vụ lạm dụng như tự sắc các con là ánh sáng thế gian yêu cầu, và một trong những vấn đề để thiết lập cơ cấu này là thiếu tài chính. Vì lý do đó, ủy ban nghĩ đến việc thiết lập quỹ tài trợ.
Tin Cracovia, Ba Lan. Kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động của dòng Giác Minh tại Ba Lan. Hôm Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua, Đức cha Marek Gerasiewski, tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi, nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm Thánh Jacinto đến giáo phận này và thành lập các tập đoàn dòng Giác Minh tại Ba Lan. Thánh Jacinto sinh năm 1184, theo học tại Prague, Cracovia, Praha và Bologna bên Ý. Tại đây, thánh nhân đã được Thánh Giác Minh đón nhận vào dòng. Trở về Ba Lan, ngài đã phát triển dòng tại đây. Trong bài giảng thánh lễ, nhắc đến tiểu sử Thánh Jacinto cùng với chân phước Breslau, cả hai cùng là người Ba Lan, được Thánh Gia Minh trao áo dòng Gia Minh tại vương cung Thánh đường Thánh Sabina, nay là trụ sở bên trên tổng quyền dòng Gia Minh ở Roma. Vào năm 1222, Đức cha Ewan Ondowas, giám mục giáo phận Cracovia, đón nhận những tu sĩ Gia Minh đầu tiên vào trong giáo phận của ngài. Ít tháng sau, ngài trao nhà thờ chú ba ngôi bằng gỗ cho các tu sĩ Gia Minh, nay là vương cung Thánh đường. Từ Cracovia, các tu sĩ Gia Minh đi truyền giảng tin mừng tại Praha và 11 thành phố khác, lên tới cả thành Riga, nay là thủ đô Estonia và Kiev của Ukraine. Thời Thánh Jacinto đã có 30 tu viện Gia Minh tại miền Đông Âu, với số tu sĩ từ 300 đến 400 người. Đức Tổng giáo mục Gerasimski nói, thật là một điều ngoại thường, những con người thánh thiện ấy sẽ sống tin mừng tích cực mỗi ngày và lôi kéo dân chúng đến cùng tin mừng. Và tuy những điều ấy thuộc về lịch sử xa xưa, nhưng cũng gần có những vấn đề của thời đại chúng ta ngày nay, một thời đại cũng có những sai lầm với nhân loại học và bạo lực chống lại những dấu chỉ thánh thiện. Và Đức Tổng có một kết luận, chúng ta cũng phải tiến bước với cùng sức mạnh của Chúa Thánh Linh, với cùng đức tin sâu xa, cùng lòng yêu mến và rao giảng Chúa Kitô, đâu là ơn cứu độ để có thể được ban cho chúng ta, đâu là niềm hy vọng mà tâm hồn chúng ta phải có.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền tiếp tục chia sẻ với chúng ta đề tài Không so sánh cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bầy kín quanh đời.
Xung quanh chúng ta có những câu chuyện tương tự sau đây. Bạn có nhớ hồi chúng ta còn bé ra sao không? Một bạn gái khoe với chúng bạn. Trời ơi, nhà của ông bà mình lớn vô cùng, có tới 42 phòng ngủ, dễ sợ chưa? Trong khi cô bạn khác phụ họa thêm, mình có thể đi từ nhà bếp tới nhà cơm bằng xe đạp cơ đấy. Dĩ nhiên, một chú bé khác không kém, nói phòng thêm rằng, nếu các bạn ngồi trong phòng ăn và các bạn muốn mời những người khác, bạn phải gọi điện thoại cho họ và bạn phải trả tiền điện thoại viễn liên cơ đấy. Con nít thường khoe như thế và chúng ta cảm thấy nực cười. Nhưng nếu người lớn làm như thế, chúng ta sẽ thấy xấu hổ lây. Nhưng điều đó hiển nhiên vì con nít thường học nơi người lớn. Tôi nhớ lại câu chuyện xưa đã nghe về bốn bà mẹ khi họ tụm lại bàn chuyện vợ chồng con cái. Một bà nói, con của tôi khi lớn lên chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Có thể nó sẽ làm giám mục, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải khúm núm chào rằng, con lại đức cha kia đấy. Bà nói giỡn sao? Lời chào đó vô nghĩa, bà thứ hai nói. Con tôi, khi nó lớn lên, nó sẽ làm hồng y. Khi người ta gặp nó, họ sẽ phải bái quỳ và cúi đầu chào, con bẩm đức hồng y. Lời chào đó cũng chẳng ra sao cả, bà thứ ba trả lời. Con tôi sẽ làm giáo hoàng cơ, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải sụp lại và chào, xin tâu đức thánh cha. Bà mẹ thứ tư chỉ biết mỉm cười, vuốt ve con mình và tự nói, con tôi khi lớn lên sẽ làm linh mục.
Ba mỉm cười âu yếm nhìn nó rồi cười. Ồ, đúng vậy, con sẽ là một linh mục. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà mẹ thứ tự. Nhưng bà này tiếp tục nói. Phải rồi, nó sẽ là một linh mục, nhưng nó sẽ lùn lắm, chỉ nặng 350 kg thôi. Khi người ta nhìn thấy nó, người ta sẽ phải kêu lên rằng, Chúa ơi, cha nội này. Các bạn thân mến, một số trong chúng ta thường có sự ganh tị và khoe khoang, so sánh con mình với con người ta và luôn cho con mình là giỏi hơn cả. Những câu đầu lưỡi chúng ta thường hỏi, ai lớn hơn, ai giỏi hơn, ai đẹp hơn và ai thánh thiện hơn. Còn nhớ, bà mẹ của các con ông GDD đã đưa hai đứa con mình tới gặp Chúa và xin Ngài cho hai đứa con của bà được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài. Rồi khi Ngài đang đau khổ trên đường đi Jerusalem chịu chết, các môn đệ theo sau cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong các ông. Theo Bo Sanchez, sự so sánh và thách thức nhau là một bất hạnh trong cuộc sống. Nếu chúng ta ngừng so sánh mình với người khác, tôi tin rằng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bình an nội tâm sẽ chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Tôi khuyên các bạn hãy chấp nhận mình và sống như Chúa muốn bạn sống. Hãy làm hết mình, hãy cộng tác và để tất cả trong bàn tay Chúa, rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Nơi khác, một tác giả vô danh kể câu chuyện sau đây, nói lên sự cộng tác giữa người với người đem lại niềm vui cho nhau. Câu chuyện viết rằng, mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sững lại, nhìn chân chân vào cây đàn piano dựng ở góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi, có điều gì không ổn với bà chăng? Không, bà Margaret đáp khẽ, chỉ vì nó gợi lên những ký ức xa xưa. Trước khi bị đột quỵ, âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi. Rồi người cựu nghệ sĩ dương cảm ấy tư lự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, bà giám đốc đột nhiên bảo bà ngồi đợi chút xíu. Lát sau, bà quay lại cùng với một phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộp. Đó là bà Ruth Eisenberg, cũng từng chơi đàn piano và từng đoạn tuyệt với âm nhạc sau cơn đột quỵ. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà cũng là bà ngoại, bà quá, và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh, bà Ruth tay phải và bà Margaret tay trái. Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu, bà giám đốc giải thích. Bà có biết bản van xô của Chopin không? Bà Ruth hỏi và bà Margaret gật đầu. Thế rồi, cả hai sát cánh trên ghế dài. Một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc và một bàn tay da trắng, ngắn ngủi, tròn trịa, lướt thoăn thoắt trên tiếng đàn. Họ đắm chìm trong thế giới riêng của họ, quên bẵng đi sự hiện diện của những người chung quanh. Kể từ đó, họ như hình với bóng mang tiếng đàn du dương tới hàng triệu thính giả trên màn ảnh nhỏ tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão. Công chúng luôn ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth, và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ đè lên đùi bà Margaret. Thường thì bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt, còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Trong lúc thăng hoa với âm nhạc, bà Margaret sung sướng bảo rằng, âm nhạc của tôi bị cướp đi, nhưng bù lại tôi có Ruth. Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc. đó là câu chuyện của hai người phụ nữ. Bây giờ, họ tự gọi mình là gỗ mun và ngà voi, hai vật liệu làm nên chiếc đàn dương cầm. Thật vậy, Luciano de Crescenzo đã nói rằng, hết thảy chúng ta đều là thiên thần một cánh, và chúng ta chỉ bay được khi ôm chặt lấy nhau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các tác phẩm mạo thư sân ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các tác phẩm mạo thư cựu ước gồm ba loại: lịch sử, giáo huấn và khải huyền. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các tác phẩm mạo thư tân ước. Các tác phẩm này cũng theo các lộ trình ít nhiều giống các lộ trình của các tác phẩm mạo thư cựu ước. Có thể chia chúng thành các loại phúc âm, công vụ, thư tín và khải huyền. So sánh với các tác phẩm mạo thư cựu ước, chúng bao gồm nhiều loại hơn, được duy trì tốt hơn và không diễn tả các khuynh hướng ly tâm nảy sinh giữa lòng giáo hội. Chúng thuộc một loại văn chương có đối tượng thuộc quá khứ, nhưng có thể được giải thích trở lại một cách khác nhau bởi ngành chú giải chính thức hay bán chính thức. Từ thái độ lịch sử của chủ thể, người ta rút tỉa ra các áp dụng luân lý hay các hình thức chương trình sống nghiêm ngặt hơn các hình thức đã có hay vừa được phác họa ra trong nền văn chương chính truyền. Đây là một thế giới phong phú và nhiều màu sắc. Loại thứ nhất trong các tác phẩm mạo thư tân ước là các phúc âm. Trước hết cần phân biệt các mảnh văn bản phúc âm với các phúc âm được duy trì toàn vẹn hay hầu như đầy đủ. Nói chung, các mảnh văn bản phúc âm thường cổ xưa hơn là các phúc âm đầy đủ. Và khi chúng cho phép dựng lại một diễn văn liên tục như trường hợp phúc âm Thánh Phêrô, chúng vén mở cho thấy nỗ lực giải thích sự kiện Kitô và gắn liền với các văn bản chính truyền, nhưng từ từ sự gắn bó đó bị giảm bớt khi xa cách thời Chúa Kitô. Chúng không đạt mức độ của các phúc âm chính truyền, nhưng không thiếu các nét và nội dung đáng trân trọng. Các phúc âm mạo thư này thuộc nhóm các phúc âm đã bị mất đi hay thất lạc và được gọi là các papyri Osirincus số 654, thuộc khoảng năm 200, số 1 sau năm 200, số 655 thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3, số 840 thuộc thế kỷ thứ 4 và thứ 5, số 1224 thuộc năm 400. Thế rồi còn có Papiro Egerton trước năm 150, Papiro Cairo số 10735 thuộc thế kỷ thứ 6 và thứ 7, mảnh văn bản Phai Dung thuộc các năm 280 đến 300, Papiro Pop Strasbourg thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 6, Papiro Berlin số 11710 thuộc thế kỷ thứ 6. Các thời gian kể trên đây không ám chỉ thời gian biên soạn ra các tài liệu là thời gian cổ xưa hơn nhiều, nhưng chúng ám chỉ tuổi tác của các thủ bản. Các phúc âm Do Thái Kitô không đầy đủ bao gồm phúc âm của người Do Thái thuộc đầu thế kỷ thứ 2, phúc âm của người Ebionit thuộc các năm từ 100 đến 150, phúc âm Thánh Phêrô thuộc các năm 130 tới 150, phúc âm của người Ai Cập thuộc các năm 100 đến 150, phúc âm và các truyền thống của Thánh Matthias thuộc các năm 100 đến 150. Đặc thái của các tác phẩm mạo thư thuộc nhóm đầu tiên này là giống các phúc âm chính truyền và các khuynh hướng không chính truyền chúng kể lại cũng nhẹ nhàng, chưa được định nghĩa một cách rõ ràng. Có một nhóm bút tích khác rất cổ xưa được gán cho các thủ lãnh và tín đồ của các nhóm lạc giáo, trình bày giáo thuyết sai lạc hiển nhiên của họ. Trong số này, đáng kể là mấy phúc âm thuộc thế kỷ thứ hai, đó là phúc âm của Cherinto, phúc âm của Basilide, phúc âm của Marcione và phúc âm của Apelle. Tiếp đến có phúc âm của Bardesame qua đời năm 222, phúc âm của Mani sống giữa các năm 216 đến 276. Tất cả các văn bản này đều đã được truyền lại một cách gián tiếp. Có nhiều phúc âm được duy trì một cách toàn vẹn, dựa trên nội dung có thể chia chúng thành hai nhóm. Thứ nhất là các nhóm phúc âm ngộ đạo và loại tương tự, tương đối nhiều và có thể sắp loại một cách khác nhau. Thứ hai là các phúc âm liên quan tới các bà con thân thuộc của Chúa Giêsu, gồm các phúc âm thời thơ ấu, các phúc âm cuộc khổ nạn và các phúc âm hồn xác lên trời. Trong nhóm thứ nhất, tức các nhóm phúc âm ngộ đạo và tác phẩm tương tự, có các tác phẩm quan trọng nhất sau đây. Khải huyền của Gioan thuộc các năm 100 đến 150. Phúc âm Thánh Philippe thuộc thế kỷ thứ hai. Phúc âm Thánh Thomas thuộc năm 150. Phúc âm Đức Maria thuộc thế kỷ thứ hai. Phúc âm của Thomas Aquila thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Phúc âm của Sự Thật thuộc thế kỷ thứ hai. Sách Thánh của Thần Khí Vĩ Đại Vô Hình thuộc các năm 250 đến 300. Lòng Tin Khôn Ngoan thuộc năm 240. Sự Khôn Ngoan của Đức Giêsu Kitô thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Sách Giêu 1-2 thuộc đầu thế kỷ thứ ba. Phúc âm Ngộ Đạo Không Thủ Lãnh thuộc đầu thế kỷ thứ ba. Đặc tính của các bút tích này là dấu vết ngộ đạo một cách mờ nhạt trong các phúc âm của Thomas, Philippe và của Sự Thật. Nhưng trong các bút tích khác thì trái lại, dấu vết ngộ đạo lại được nhấn mạnh và có thể được nhận ra một cách rõ ràng. Phần lớn các bút tích này đã được tìm thấy trong thư viện của Nag Hammadi. Chúng đã khiến cho giới học giả chú ý đào sâu nhiều hơn hiện tượng phức tạp là khuynh hướng ngộ đạo và đưa ra ánh sáng nhiều khía cạnh mới của nó, cũng như tương quan của nó với các phúc âm chính truyền. Trong số các phúc âm liên quan tới bà con thân thuộc của Chúa Giêsu có tiền phúc âm Thánh Giacôbê thuộc năm 200. Nó bao gồm ba văn bản nền tảng. Thứ nhất là cuộc đời của Đức Maria cho tới biến cố truyền tin. Thứ hai là trình thuật liên quan tới Thánh Giuse từ khi Chúa Giáng sinh cho tới biến cố ba đạo sĩ phương Đông thờ lạy Chúa Hải Nhi, trình thuật cuộc sát hại các Hải Nhi làng Bethlehem và cuộc tử đạo của Zacharia. Để biên soạn ra phúc âm, người ta đã lấy lại các dữ kiện của các phúc âm chính truyền và các truyền thống thuộc môi trường Jerusalem. Chúng lập tức được biên soạn lại bên Tây phương Latin và cho ra hai tác phẩm là phúc âm của Matthew giả thuộc các thế kỷ thứ 7 và thứ 8 và sách Việc Sinh Ra của Đức Maria thuộc các năm 846 đến 849. Phúc âm Thánh Thomas giả thì có tính cách và mục đích khác. Nó kể lại các phép lạ Chúa Giêsu làm giữa các năm lên 5 tới 12 tuổi. Mặc dù có ý hướng xây dựng nhưng nó tạo ra rất nhiều vấn đề vì việc biên soạn lại thời sau này vẫn duy trì các nét ngộ đạo ban đầu chứ không thay đổi. Bên cạnh các bút tích kể trên còn có các tác phẩm pha trộn nhiều chất liệu khác nhau. Đó là phúc âm Ả Rập thuộc thế kỷ thứ 5 đến thứ 7, lấy hứng từ tiền phúc âm Thánh Giacôbê và phúc âm Thánh Thomas, phúc âm Armeni thuộc năm 599 kể lại tên các đạo sĩ phương Đông. Lịch sử ông Giuse thợ mộc thuộc các năm 600 đến 650. Các tác phẩm mạo thư liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu như vừa liệt kê trên đây có thể được nhận ra trong hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Matthew và các chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca và một phần trong tiền phúc âm Thánh Giacôbê. Từ tiền phúc âm Thánh Giacôbê, người ta khai triển một vài lãnh vực. Các tác phẩm mạo thư này trình thuật các truyền thống truyền khẩu và các chuyện truyền kỳ thành hình chung quanh thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế nhằm bổ túc cho các thiếu sót tin tức của các thánh sử Matthew và Luca, và qua trình thuật muốn phổ biến các lập trường thần học địa phương bình thường không thể chấp nhận được. Cùng với các tác phẩm mạo thư về việc hồn xác lên trời, chúng giới thiệu một nền thần học về Đức Maria trong kiểu các diễn tả bình dân với nhiều khía cạnh đáng tin cậy và phù hợp với một vài đề nghị của nền thần học chính thức của giáo hội. trong nhóm các phúc âm kể lại cuộc khổ nạn của Chúa có phúc âm Thánh Nicodemo thuộc thế kỷ thứ 6, trong hình thái hiện nay, nhưng bản gốc chắc chắn phải thuộc các năm 100 đến 150. Nó gồm hai phần ban đầu khác nhau. Phần 1, công vụ quan Phi-la-tô, là một loại tường trình cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô. Phần 2, xuống âm ti, kể lại chứng từ của hai người đã chết được sống lại khi Chúa Kitô chết. Thuật lại Chúa Kitô đã giải thoát các người công chính của cựu ước như thế nào. Còn có các phúc âm khác có sức nặng thần học khác nhau, nhưng đều là các tác phẩm được biên soạn ra vào các thời sau này. Chẳng hạn như phúc âm Thánh Bartolomeo thuộc thế kỷ thứ 6. Sách sự sống lại của Chúa Kitô của tông đồ Bartolomeo thuộc hai thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Phúc âm của Gamaliele có lẽ thuộc thế kỷ thứ 6. Danh sách còn có thể kéo dài hơn nữa với khoảng 10 tác phẩm có quan Phi-la-tô là nhân vật chính và các thư mà quan trao đổi với hoàng đế Tiberio liên quan tới cái chết của Đức Giê-xu, cộng thêm các tác phẩm khác thuộc thời Trung Cổ. Nhưng tới đây các tác phẩm này không còn hấp dẫn nữa vì chúng mất đi các đặc thái chứng nhân liên quan tới các khát vọng và các âu lo của các thế hệ Kitô đầu tiên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, nhưng tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đài thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện có thật về nguồn gốc của một khu rừng được kể như sau. Một người đàn ông người Pháp nọ trên 60 tuổi, sau khi vợ qua đời, đã mang người em trai duy nhất cũng gần 60 tuổi đến lập nghiệp ở một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để quên đi quá khứ đau buồn của mình. Nơi ông đặt chân đến là một miền đất khô cằn. Đa số người dân sống ở đó đã bỏ đi đến những thành phố lớn để tìm công ăn việc làm. Chỉ còn rất ít dân cư sống trong những ngôi nhà siêu vẹo đổ nát. Ông lão đưa mắt nhìn khung cảnh chung quanh và nhận ra rằng, ngoài những cây hạt rẻ đang cằn cỗi, thì nếu không có những cây xanh nữa mọc lên, thì chỉ trong một thời gian ngắn, cả vùng này sẽ trở thành sa mạc hoang vu. Thế là, sau khi đã chọn được nơi ở cho mình và người em trai là một ngôi nhà nhỏ, với khoảng đất lớn ở xung quanh, ông và em trai của mình bắt đầu đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt các hạt rẻ về nhà. Ông lựa những hạt rẻ tốt ngâm vào nước. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, hai anh em ông bắt đầu đi khắp khoảng vườn rộng lớn đó, dùng một thanh sắt nhọn mo những lỗ nhỏ và đặt một hạt rẻ vào mỗi lỗ đó. Họ kiên trì gieo các hạt rẻ khắp khoảng đất rộng lớn đó và ngày ngày chăm chỉ tưới nước với niềm tin rằng mình sẽ cải tạo được vùng đất hoang sơ cằn cỗi này trở thành một vùng đất xanh tươi đầy sức sống. Cứ như thế, trong 3 năm, hai người đàn ông ấy đã trồng được hàng trăm ngàn cây rẻ còn. Từ những hạt rẻ mà hai ông đã cặm cụi moi từng lỗ bỏ vào, nhiều năm sau đã trở thành khu vườn cây rẻ xanh tươi và mạnh mẽ. Chim chóc rủ nhau kéo về làm tổ, nhiều loài thú rừng khác cũng kéo đến tìm nơi trú ngụ, và dân chúng cũng từ từ quay trở lại với ngôi làng cũ để xây nhà, lập nghiệp và làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, bằng lòng tin vào sức mạnh của đôi tay và thiện chí của mình, hai người đàn ông trong câu chuyện nói trên đã làm nên kỳ tích thật tuyệt vời. Có ai ngờ được rằng vùng đất hoang vu không còn sức sống đã hoàn toàn biến đổi trở nên một mảnh đất chủ phú, xanh tươi đầy sức sống chỉ với nỗ lực của hai người đàn ông lớn tuổi. Nếu không có một lòng tin vững chắc là mình sẽ thành công, thì chắc chắn họ đã bỏ cuộc nửa chừng, và họ sẽ không bao giờ thực hiện được điều tốt đẹp đó cho nhiều người khác. Lòng tin là yếu tố quan trọng đưa con người đến những chân trời hứa hẹn sự thành công bất ngờ. Điều này đã được Chúa Giêsu xác nhận. Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin. Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta biết bao phép lạ của Chúa Giêsu đã thực hiện cho những người có lòng tin. Nơi đó, chúng ta thấy được điều kiện để những người yếu đau, tật nguyền và tội lỗi đã được Chúa Giêsu chữa lành, đó là họ phải có lòng tin nơi Chúa. Bởi lẽ, sau mỗi lần cứu chữa họ, người đều tuyên bố rằng, lòng tin của con đã cứu chữa con. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra rằng, các môn đệ của Chúa cũng có thể thực hiện được phép lạ nếu họ có lòng tin. Thánh sử Marco đã thuật lại cho chúng ta việc người ta đưa một đứa bé bị quỷ ám làm cho động kinh đến nhờ các môn đệ của Chúa chữa lành, nhưng họ không làm nổi, và Chúa Giêsu đã xuất hiện kịp thời để giải quyết vấn đề đó. Lời than thở của người về những người Do Thái thời đó và các môn đệ của mình cũng là lời chất vấn chúng ta về lòng tin. Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin. Dân Do Thái thời đó và các môn đệ của Chúa Giêsu đã sống với Chúa và trực tiếp chứng kiến bao phép lạ của Chúa mà vẫn còn kém tin như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta có nhận ra được những phép lạ Chúa đã và đang thực hiện nơi cuộc sống và trong chính cuộc đời của mình hay không? Chúng ta đã thật sự đặt lòng tin của mình nơi Chúa chưa, hay niềm tin mong manh của chúng ta vẫn còn là nỗi phiền muộn cho Chúa? Chúng ta cầu xin Chúa củng cố thêm lòng tin của chúng ta để chúng ta được phúc nhận lãnh thêm nhiều phép lạ Chúa thực hiện cho đời mình, và để chúng ta có được khả năng thực hiện những phép lạ nào đó cho cuộc sống và tha nhân.
Vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người, yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tim mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Lạy Chúa, lòng tin là yếu tố quan trọng để chúng con có thể mở lòng ra gặp Chúa, để Chúa đi vào và thực hiện những phép lạ cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một lòng tin son sắt, luôn biết trông cậy, phó thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Chúa, để có thể làm nên nhiều kỳ tích cho cuộc sống và những người đang sống xung quanh mình. Amen.
Trời đất bao la và biển cả đồi non xinh thu, là ngàn khúc ca tha thiết gọi mời tin nơi Thiên Chúa, trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tim mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tim mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.